chơi như vậy hẳn cũng thú vị lắm chứ. Chẳng phải làm lụng hay lo lắng gì, mà chỉ hưởng thụ những sự sung sướng thôi. Đã thế lại không lo đau ốm hay già chết nữa. Tu hành như thế, thiết tưởng có thua gì việc được vào cõi niết bàn đâu. Vị trụ trì khó chịu, định nói câu gì, nhưng kiềm chế lại được. Ông đứng phắt dậy, vòng tay trong chiếc áo thụng, ra dấu kéo từ rồi bỏ đi thẳng. Từ đó, ông tỏ ra lạnh nhạt, không còn thân thiết với tôi như trước nữa. Tuy nhiên, vị phi khách tăng có một thái độ cởi mở hơn. Ông cho biết, đa số những người ở ẩn không thích tiếp xúc với ai và thường yêu cầu đừng ai làm rộn đến sự tu hành của họ. Nhưng họ thường làm gì? Làm sao chúng tôi biết được? Mặc dù sống trên cùng một hòn đảo, nhưng không mấy khi chúng tôi giao thiệp với nhau. Kể cũng lạ hả? Tôi giữ nghĩ Phật giáo và lão giáo có nhiều điểm tương đồng chứ. Không đâu. Mặc dù lão tử chủ trương thanh tịnh vô vi, nhưng đã mấy ai theo nổi. Phần lớn những đạo sĩ đều là những người chán đời, không thích hợp với sự ganh đua, nên tìm về chốn vắng vẻ để luyện đơn, cầu trường sinh bất tử. Một số người sau khi ẩn tu lại xuất hiện, sử dụng các mánh khóe hay pháp thuật để trừ tà, chữa bệnh, bán thuốc, bói toán, sấm thuật, xem quá khứ, đoán tương lai, toàn những trò mê hoặc nhân tâm. Khi xưa ở ngoài đời họ không gây dựng được tiếng tăm gì, thì sau khi hạ sơn họ thường tự xưng là thiên sư, đại tiên, thượng nhân, lão quân gì đó. Nhưng ít ra họ cũng phải luyện thành công được một cái gì chứ. Liệu họ có trường sinh bất tử hay không? Vị kia khách tăng nhìn tôi một lúc rồi bật cười. Làm gì có chuyện đó. Nếu họ bất tử thì dân chúng đã bỏ đi theo họ hết còn gì. Nhưng ít ra họ cũng phải có một cái gì chứ. Chuyện đó làm sao tôi biết được. Một buổi sáng, khí trời hơi lạnh vì trận mưa đêm trước. Thay vì vãng cảnh ở phía nam ngọn núi, tôi quyết định đi về phía đông, nơi có nhiều sườn núi dốc thoai thoải xuống đến tận bờ biển. Vượt qua ngọn đồi thấp, dẫn xuống một thung lũng nhỏ, phong cảnh vô cùng tĩnh mịch. Bốn bên yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả và tiếng suối chảy róc rách đâu đây. Vừa bước đến khúc quanh giữa hai eo núi hẹp, bỗng nhiên tôi thấy một đứa bé gái khoảng 9-10 tuổi đang thong thả chạy ở phía trước. Đứa bé mặc một bộ quần áo màu xanh lục, chân đi dép, ngang hông quấn một dải khăn lụa gọn gẽ, hai búi tóc kết đuôi sam phất phơ theo nhịp chạy. Nhìn cách phục sức, tôi biết nó không phải là con cái dân chài lưới trên đảo. Đa số con nhà chài lưới thường mặc quần áo nhuộm đen, ít ai đi dép hay cột tóc như đứa bé này. Hơn nữa, con nhà chài lưới thường bận rộn với bãi, mấy ai leo lên tận đỉnh núi hoang vu như vậy. Đứa bé chạy thẳng vào một khu rừng trúc, rồi mất dạng sau những thân trúc xanh biếc to bằng cổ tay. Tò mò, tôi vội rảo bước theo. Vượt qua rặng trúc cao, tôi thấy một túp lều và một người tuổi trung niên dáng dấp tiên phong đạo cốt, mặc áo thụng màu xanh lục, đang đứng trước cửa. Hiển nhiên người này phải là kẻ tu đạo, vì ông ta không kết tóc đuôi sam như mọi người mà búi ngược lên đỉnh đầu. Thấy tôi, đạo sĩ có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính đưa tay vái chào. Thật là hân hạnh, không biết ngọn gió nào đã đưa tiên sinh hạ cố đến đây. Xin mời tiên sinh ghé lại dùng chút rượu nhạt giải khát. Đạo sĩ khom lưng cúi sát người xuống chào, khiến tôi lật đật khom lưng đáp lễ, mặc dù hiện nay rất ít ai cúi đầu sát đất để chào hỏi như vậy. Đại sĩ xưng là họ Phan, nhưng không nói rõ tên, rồi lễ phép mời tôi vào nhà. Đó là một căn lều bằng trúc, mái lợp cỏ rất đơn sơ. Tuy chỉ độc có một phòng, nhưng nó được ngăn đôi bởi một bình phong cũng bằng trúc có lẽ để che chiếc giường nhỏ phía sau. Bàn ghế trong nhà đều bằng trúc, giản dị mộc mạc, nhưng đượm vẻ thanh tao thoát tục. Ngoài bộ bàn ghế, góc phòng có một bàn thờ nhỏ, phía trên có treo bức tranh vẽ một tiên ông tay cầm phất trần, đuôi ngựa, đang cưỡi một con hạc lớn. Xin mời tiên sinh Cát Tự Nhiên ngồi. Tuy nói thế, nhưng đạo sĩ lại phân ngôi chủ khách, mời tôi ngồi vào chiếc ghế quay mặt ra phía ngoài, chỗ ngồi danh dự dành cho khách quý, theo tục lệ Trung Hoa. Xin tôi nhất định đòi ngồi vào chiếc ghế đối diện, quay mặt nhìn vào phía trong, một chỗ ngồi tầm thường, khiêm tốn nhất. Mặc dù chủ ý của tôi không phải vì lễ phép, mà vì tò mò, muốn quan sát mọi việc trong nhà. Đạo sĩ theo đúng thủ tục, nhất định mời tôi ngồi vào chiếc ghế kia. Chúng tôi lễ phép mời nhau và từ chối 2-3 lần trước khi ai nấy ngồi xuống ghế. Vừa ngồi yên chỗ thì cô bé gái lúc đầu xuất hiện với một chiếc khay nhỏ, trên để một hũ rượu và một dĩa thịt rừng khô. Một lần nữa lại có mạng đứng dậy mời chào theo đúng thủ tục. Đạo sĩ trịnh trọng rót rượu cho tôi trước khi rót cho mình, rồi đưa cả hai tay nâng chén lên ngang mày. Xin mời tiên sinh, vui lòng nhấp chút rượu nhạt. Hy vọng ngài không chê loại hổ cốt tủ này. Tôi đã đích thân pha chế nó theo phương pháp gia truyền và trong dưới đất trong suốt 12 năm. Loại rượu này có công dụng như một linh đơn, có thể chữa trị bách bệnh đó. Lúc đầu chúng tôi thay phiên nhau mời chào một cách trịnh trọng, nhưng khi đã uống khoảng nửa hũ thì chúng tôi trở nên tự nhiên và bớt khách sáo hơn. Không còn mời chào chúc tụng trước khi uống nữa, mà ai nấy cứ thuận tay rót hết cái chén này đến chén khác. Tôi thấy vị rượu rất nồng, có phần nồng hơn các loại rượu mà tôi đã uống qua. Tuy không phải người sành rượu, nhưng tôi cứ khen bừa là chưa thấy rượu nào ngon như thế. Phan đạo sĩ hãnh diện liên tiếp rót cho đến khi hết sạch hũ, rồi gọi cô bé mang thêm một hũ nữa. Cho đến khi đó, ông mới hỏi lý do cuộc thăm viếng của tôi. Tôi thành thật cho biết, nhân dịp hè, tôi muốn dạo chơi phong cảnh để nghỉ ngơi và hy vọng có cơ hội tiếp xúc với các cao nhân ẩn sĩ. Biết ông là người tu đạo, tôi ngỏ ý muốn được học hỏi thêm về những bí thuật của môn phái này. Ngay lúc đó, cô bé mang thêm ra một chén đồ nhắm. Lần này không phải thịt rừng khô, mà là một đĩa thịt nướng thơm phức. Trong lúc cô bé thong thả gấp thịt ra đĩa, tôi chăm chú nhìn cặp mắt to đen lấy, mái tóc huyền làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Tuy cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng đã có những đường nét sắc sảo đặc biệt, khiến tôi phân vân không biết cô bé có liên quan gì đến đạo sĩ này, nhưng không tiện hỏi. Tuy nhiên, đạo sĩ biết ý tôi nên mỉm cười nói ngay. Chắc tiên sinh đang thắc mắc một kẻ ở ẩn như tôi, lại có một đứa nhỏ hầu hạ bên cạnh như vậy. Thưa vâng, nó chính là con gái tôi đó, hậu quả của một lần lầm lỗi cách đây hơn 10 năm. Mẹ cháu mất lâu rồi, chỉ còn mình cháu với tôi. Tên cháu là Tiểu Ngọc. Ông ngưng ở đó, không nói thêm. Chúng tôi tiếp tục uống rượu và thưởng thức đồ nhắm. Có lẽ vì chén choáng hơi men nên tôi đâm ra bạo dạn hơn lúc bình thường. Tôi đọc sách, thấy các đạo sĩ tu tiên thường có nhiều phép thuật kỳ đặc, như chỉ đá hóa vàng, hóa hiện ra những bầy tiên nữ, múa khúc nghê thường, hay ít ra của một vài mỹ nhân để hầu hạ. Ngoài ra, họ còn luyện thuật trường sinh và có những lò linh đơn nữa thì phải. Đạo sĩ bật cười lắc đầu. Tiên sinh lầm rồi, tôi không phải kẻ luyện pháp trường sinh. Nếu có quyền năng chỉ đá hóa vàng thì tại sao tôi lại ẩn náu dùng quan vắng như thế này làm gì? Có lẽ tiên sinh đọc tiểu thuyết hơi nhiều đó. Một kẻ ẩn thân nơi quan du thanh tịnh để tránh cảm bẫy sắc dục thì biến hóa ra mỹ nhân hầu hạ làm gì cho phiền phức. Còn việc luyện linh đơn nữa chỉ cần một viên cũng đủ, cần gì phải luyện đến cả lò. Ông từ chối khéo lắm, không có vàng bạc châu báu hay mỹ nhân hầu hạ cũng không sao, nhưng tôi thấy ông không hề phủ nhận việc luyện linh đơn. Phải chăng ông vẫn uống linh đơn? Đạo sĩ phá lên cười, làm rung chuyển cả chiếc ghế trúc. Này anh bạn trẻ, linh đơn đâu phải để uống. Vậy để làm gì? Đạo sĩ không trả lời mà đổi đề tài, yêu cầu tôi đoán xem ông được bao nhiêu tuổi. Tôi trông ông khoảng ngoài 50. Lầm rồi, tiên sinh đoán lại thử xem. Tôi nhìn nước da hồng hào, chòm râu đen nhánh của đạo sĩ và cô bé khoảng 8-9 tuổi đang hầu rượu gần đó. Nếu vậy thì 40 hay 45. Trông ông còn khỏe mạnh tráng kiện lắm. Đạo sĩ bật cười rồi nghiêm nghị. Không đâu, tôi đã ngoài 70 tuổi rồi. Tôi giật mình, không thể tin một người khỏe mạnh, râu tóc còn đen nhánh như vậy mà đã ngoài 70. Hơn nữa, làm sao một người ngoài 70 lại có con gái mới lên 8 hay lên 9 tuổi được, trừ khi ông ta có một phương pháp gì đó. Như vậy hẳn ông đã thành công trong việc luyện linh đơn và đã cải lão quan đông. Đạo sĩ bật cười một hồi rồi lắc đầu. Lạ thật, một người ngoại quốc như ông mà cũng biết đến các giai thoại về linh đơn hay thuốc trường sinh bất tử. Tôi xem ra ông cũng là người có kiến thức rộng về văn hóa Trung Hoa. Nếu vậy, để tôi thổi tặng ông một điệu nhạc cổ ha. Đạo sĩ nói nhỏ với Tiểu Ngọc vài câu. Cô bé chạy vội vào trong nhà, lấy ra một cây sáo bằng trúc rất dài. Từ trước đến nay, tôi đã nhìn thấy nhiều chiếc sáo trúc, nhưng chưa bao giờ thấy cái nào dài và cổ kính như chiếc sáo này. Phan đạo sĩ sửa lại y phục, ngồi thẳng người và trịnh trọng đưa sáo lên miệng. Trong các buổi luận đàm về thơ phú với bạn hữu của Tạ Hải, cũng có vài người gõ phách, thổi sáo hay gảy đàn, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe một âm thanh kỳ lạ thanh thoát như tiếng sáo này. Đó là một khúc nhạc cổ, dường như vui, lại như buồn. Nó vương vấn, nhưng thanh thoát, âm thanh lúc nhạc lúc khoan, khiến người nghe phải say mê theo dõi. Thật khó diễn tả được cái cảm tưởng của tôi khi nghe khúc nhạc đó. Có thể vì men rượu, vì âm thanh lạ lùng, hoặc vì lý do gì khác khiến tôi ngây người ra, hồn bay bổng tận đâu đâu. Tôi không biết khúc nhạc kéo dài bao lâu, nhưng khi âm thanh ngưng lại, thì tôi thấy ánh nắng đã tắt dần phía sau sườn núi. Đã đến lúc tôi phải trở về Bảo Liên Tự trước khi trời tối hẳn. Tôi đứng dậy lễ phép xin cáo từ, nhưng có lẽ vì trí tò mò thúc giục nên tôi cố hỏi vớt một câu. Xin cảm ơn ông về bữa rượu và khúc tiêu tuyệt vời, nhưng trước khi từ giả, ít ra ông có thể chỉ dẫn cho tôi thêm về thức trường sinh bất tử hay chủ trương vô vi huyền đồng của ông chứ. Phan đạo sĩ cau mày lộ vẻ khó chịu, nhưng trấn tĩnh lại ngay. Này tiểu huynh đệ, nếu anh muốn nghe một bài thuyết giảng thì hãy đến gặp các vị sư, họ sẽ giảng cho anh nghe đủ các lý thuyết. Phần tôi tuyệt đối chẳng có gì để nói hết. Tuy nhiên gặp nhau bữa nay cũng là một duyên may. Để tôi ngâm một bài thơ của Lý Bạch cho anh nghe ha. Ông vỗ bàn ngâm lớn. Tam bôi thông đại đạo, nhất đẩu hợp tự nhiên, dẫn đắc tử trung thú, vật vi tinh gia truyền. Tạm dịch, ba chén hiểu đạo lớn, một chum biết tánh thiên, say sưa trong thú rượu còn hơn kẻ tỉnh điên. Tôi không lạ gì bài thơ này vì đã đọc qua, nhưng khi đạo sĩ nhấn mạnh câu tuyệt đối chẳng có gì để nói cả, tôi lại nghĩ ngay đến chủ trương bất ngôn chi giáo của Lão Tử. Người Tây Phương khó có thể hiểu được phương pháp dạy bảo mà không dùng đến lời nói này. Từ ngàn xưa, các bậc hiền giả phương Đông đã cho rằng ngôn ngữ văn tự là một phương tiện miễn cưỡng vì nó không thể diễn tả được hết ý nghĩa. Một ý tưởng cao siêu tuyệt đối không thể diễn tả bằng thứ ngôn ngữ tương đối, mà phải sử dụng đến sự cảm thông, vì đạo khả đạo, phi thường đạo. Cũng như thế, những chân lý tối thượng không thể sử dụng lời nói, văn tự mà diễn đạt, nhưng phải sử dụng đến cái tâm hiểu biết, tâm thông cảm, hay lấy tâm truyền tâm, như chủ trương của thiền, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, chuyển tánh thành Phật. Các vị thầy phương Đông không vội vã truyền dạy những điều họ hiểu biết, họ không tuyên bố ồn ào những điều họ khám phá ra như các vị thầy phương Tây. Thay vì viết sách, mở trường, thu nhận học trò, thì họ lại yên lặng, sống âm thầm lặng lẽ với điều họ đã chứng nghiệm. Một người muốn học hỏi phải biết đi tìm thầy, phải lặn lội khắp nơi để tìm người hướng dẫn cho mình. Dù gặp được thầy, nhưng không mấy khi vị thầy chịu truyền dạy ngay, mà còn quan sát học trò một cách cẩn thận, và chỉ hé môi nói những gì cần thiết, vừa vặn để cho học trò vỡ lẽ ra thôi. Thay vì sử dụng những lý luận rõ ràng rành mạch, họ lại tìm những câu nói mờ ám để bắt học trò phải vắt óc suy nghĩ, phải tìm hiểu sâu xa để tự mình tìm ra những điều muốn biết. Đó chính là điểm ưu việt của phương pháp giáo dục, không cần sử dụng đến ngôn ngữ, văn tự, lý luận, mà chỉ khêu gợi cho người học tự mình quán triệt lẽ đạo mà thôi. Đó cũng là huyền nghĩa của câu tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Biết thì không nói, nói thì không biết. Từ đó, cứ vài hôm tôi lại đến thăm Phan đạo sĩ. Tôi nghĩ nếu ông không chỉ tiết lộ phương pháp tu, thì tôi vẫn có thể quan sát học hỏi được chút gì khi kề cận bên ông. Chúng tôi uống rượu, ngâm thơ, nghe thổi sáo, bàn luận về âm nhạc và văn chương. Nhưng Phan đạo sĩ luôn luôn tránh không đề cập gì đến phương pháp tu đạo, mà chỉ khiêm tốn nói rằng ông là kẻ quê mùa nên thông giả, không biết bàn luận về những đề tài trừu tượng. Tuy nhiên, tôi thấy nơi ông vẫn có một cái gì kỳ lạ, một nhân cách điềm đạm, ung dung thư thái khác thường. Một hôm, chúng tôi đàm đạo về các phương pháp kiêm nghiệm như nhâm độn, sấm ký, địa lý, bốc vệ. Thật ra, tôi nói và Phan đạo sĩ nghe thì đúng hơn, vì ông vẫn giữ ý, tránh không đề cập đến những vấn đề này. Phần tôi lại cố tâm đem những đề tài ấy ra thảo luận để xem Phan đạo sĩ phản ứng thế nào. Biết đâu, trong lúc vui miệng, ông chẳng tiết lộ thêm điều gì chăng? Hôm đó, tôi đã nói, theo tôi, thì cách tính toán của khoa toán số và tử vi của người phương Đông rất đặc biệt và có nhiều điểm chính xác lắm. Vậy à, ông cũng tin ở các môn này? Lúc đầu tôi không tin, nhưng về sau tôi thấy có nhiều điểm rất đúng. Dĩ nhiên điều này còn tùy khả năng nghiên cứu và kinh nghiệm của người đoán số nữa. Càng lắm kinh nghiệm lại càng chủ quan, giàu có thành kiến, chứ hay ho gì. Hơn nữa, việc gì phải mất công tính toán lôi thôi, nếu biết tập trung tư tưởng để rung động đồng nghĩa với sự rung động của người khác, thì ta cũng có thể biết được nhiều điều rồi. Ông muốn nói người ta không cần phải tính toán theo vị trí các tinh tú hay giờ khắc khi sinh ra hay sao? Đúng thế. Một đứa con nít cũng có thể biết được nhiều việc quá khứ tương lai mà không cần phải học khoa tử vi. Tại sao như vậy? Trẻ con trong trắng ngây thơ, cơ thể chỉ phát dục, tâm hồn còn thanh khiết, chưa bị ô nhiễm bởi các thành kiến, nên có thể biết trước được nhiều điều. Nhưng tiếc thay, không mấy ai chú ý đến điều này. Đứa trẻ nào cũng làm được vậy hay sao? Không hẳn vậy đâu. Đa số con trẻ đều có khả năng đó. Nhưng nếu chúng được nuôi dưỡng tại các đô thị, chịu sự chi phối của các thành kiến hoặc đường lối giáo dục có tính cách cưỡng ép, nhồi sọ, thì sẽ mất đi khả năng này. Tôi chụp ngay lấy cơ hội. Theo như ông nói thì Tiểu Ngọc có thể làm được việc này? Dĩ nhiên. Nhưng chắc ông không tin như vậy. Tôi chỉ tin khi nào có bằng chứng rõ rệt. Phan đạo sĩ gọi Tiểu Ngọc ra và nói với cô bé mấy câu. Ông thay đổi y phục, thắp một cây nhang trên bàn thờ, lâm râm khấn vái. Tiểu Ngọc ngồi im trước bàn thờ, tập trung tư tưởng một lúc rất lâu, rồi ra hiệu cho tôi đưa bàn tay ra. Lúc đầu tôi tưởng cô bé muốn xem chỉ tay như các thầy bói thường làm, nhưng thay vì xem xét các đường nét trong lòng bàn tay, cô bé chỉ cầm lấy tay tôi, áp lên trán mình một lúc, cho đến khi Phan đạo sĩ lên tiếng. Con đã nhìn thấy gì rồi chứ? Tiểu Ngọc gật đầu. Phan đạo sĩ thản nhiên ra lệnh. Vậy hãy nói đi. Bằng một giọng đều đều, Tiểu Ngọc lên tiếng.
Thì kia, con thấy có một ngọn núi cao, trên đỉnh phủ đầy tuyết trắng à. Có một ngôi chùa lớn xây gần đỉnh núi, và một người đàn ông đang đi qua đi lại quanh chùa, nhưng không bước vào. Loanh quanh một lúc, người này bỏ xuống núi, nhưng rồi quay lại. Ông quan sát ngôi chùa thêm một lúc nữa, rồi bỏ xuống núi. Lạ quá, đi một lúc, ông ta lại quay lên. Hình như ông ta lạc đường thì phải. Nhưng tại sao đã đến nơi rồi mà ông ta cứ nói giáo giác như tìm kiếm cái gì? Hình như người này không thấy ngôi chùa, hay không tìm được lối vào thì phải. Ông ta cứ đi lên đi xuống, ngó quanh ngó quẩn mãi. Thôi, con chán rồi, không muốn xem nữa. Người này cứ đi lên rồi lại đi xuống, chả có gì đáng xem đâu.
Tiểu Ngọc ngưng lại, không chịu nói thêm nữa. Phan đạo sĩ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi ra hiệu cho tôi rút tay về. Tiểu Ngọc ngồi im một lúc, rồi cũng bỏ vào trong. Tôi tò mò. Như vậy là sao? Phan đạo sĩ không trả lời, cứ ngồi yên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có gì đâu. Có lẽ con bé không được khỏe đó. Mọi khi nó có thể xem được nhiều chuyện lắm kia mà. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta hãy ra bên ngoài uống rượu nhé. Để tôi đưa anh đi xem một hòn giả sơn mà tôi vừa đắp đó. Tôi định hỏi thêm, nhưng thấy Phan đạo sĩ có vẻ gượng gạo, không muốn nói tiếp, nên đành thôi. Phan đạo sĩ ra phía sau núi, chỉ cho tôi thấy một hòn giả sơn gồm nhiều tảng đá chồng lên nhau khá lớn. Trên đó, ông trồng ít rong rêu, vài cây thông nhỏ được cắt xén gọn gẽ và mấy cái tháp nhỏ bằng đất nung. Hình như ông cố ý cho tôi thấy ngọn giả sơn này để gián tiếp nói rằng Tiểu Ngọc đã hình dung ngọn núi phủ tuyết qua nó. Nhưng tôi vẫn thấy có điều gì gượng gạo, không tự nhiên. Cách hòn giả sơn mấy bước là một vực thẳm dẫn xuống một dòng suối nhỏ. Gió nó lồng lộng, làm bộ quần áo của Phan đạo sĩ bay phất phới như ông đang bay trên không trung. Chúng tôi uống rượu một cách miễn cưỡng. Hình như Phan đạo sĩ có điều gì lo nghĩ, nên ông tỏ ra trầm ngâm hơn ngày thường. Sau khi uống vài chén hổ cốt tử, tôi xin cứu từ, và Phan đạo sư cũng không hề lưu khách như mọi khi. Trên đường về, tôi miên man suy nghĩ về cái hình ảnh mà Tiểu Ngọc nhìn thấy. Phải chăng cô bé ngây thơ kia có thể xin được điều gì trên bàn tay tôi? Tại sao Phan đạo sĩ lại chấp thuận cho con gái biểu diễn mà không chịu giải thích thêm? Vì sao ông có phép trầm ngâm khác thường? Phải chăng ông đã biết được điều gì? Liệu hình ảnh Tiểu Ngọc nhìn thấy có liên quan đến lời cảnh cáo của bà lão mù dưới chân núi không? Hình như cả hai đều có ý muốn nhắc nhở tôi về một điều chi. Suốt đêm tôi cứ trằn trọc không sao ngủ được, nên sau cùng tôi nhất quyết tìm đến Phan đạo sĩ để hỏi cho ra lẽ. Sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc, tôi đã vội vã rời chùa tìm đến khu rừng trúc. Từ xa, tôi thấy Phan đạo sĩ đang trầm ngâm trước hòn giả sơn, như suy nghĩ điều gì. Nghe tiếng động, ông ngẩng lên, nhìn thấy tôi, ông vòng tay chào và có ý gọi tôi leo lên chỗ đó. Tôi vừa đi đến cách ông khoảng mười mấy thước thì thấy Tiểu Ngọc ở đâu cũng đang đi đến. Cô bé liếm thoáng, vừa đi vừa nhảy nhót như một con chim non. Thay vì đi theo con đường mòn, cô bé vừa đi vừa nhảy lên những tảng đá nằm dọc theo con đường. Bất chợt, một tảng đá bỗng nghiêng đi, khiến cô bé mất thăng bằng, ngã nhào xuống vực. Biến cố xảy ra trong nháy mắt. Tôi hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì Phan đạo sĩ đang đứng yên lặng bỗng nhún mình phóng ra đỡ lấy cô bé. Tuy thân pháp của ông đã nhanh, nhưng ông chỉ bắt được dải lụa quấn ngang hông Tiểu Ngọc. Tôi thấy thân hình ông lảo đảo trên bờ vực. Ông có thể giữ được thăng bằng không ngã, nhưng khó có thể bắt được đứa con đã rơi xuống vực. Đột nhiên, tôi thấy ông đập mạnh hai chân vào nhau, rồi nhoài người ra cố gắng ôm lấy đứa con, và cả hai cha con đều rơi xuống vực sâu. Nói thì lâu, nhưng mọi sự chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tôi lặng người, không biết phải phản ứng thế nào. Khi hoàn hồn, tôi chạy ra bờ vực nhìn xuống, nhưng ở dưới sương mù dày đặc không thể trông thấy gì. Tôi biết vực đó không sâu lắm, chỉ độ 5-60 thước, nhưng đã ngã xuống đó, nếu không vỡ sọ thì cũng gãy hết xương. Hoảng hốt, tôi chạy men theo khe núi để tìm đường xuống đáy vực, bất chấp gai góc, bờ bụi hay những tảng đá lởm chởm nhọn quắt. Tôi cắm đầu chạy dọc theo sườn núi cho đến khi nghe tiếng nước chảy róc rách và chân bắt đầu dẫm lên những mảng rong rêu ướt sũng. Đầu óc tôi như tê liệt vì lo lắng. Tôi không biết phải làm gì mà cứ cắm đầu leo đến khi thấy một bóng người đứng lù lù trước mặt. Phan đạo sĩ. Tôi kinh ngạc đến sững sờ khi nhìn thấy Phan đạo sĩ ôm chặt Tiểu Ngọc trên tay, hai mắt của bé nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch như không còn chút sinh khí nào. Phan đạo sĩ nói khẽ, cháu nó hoảng hốt đến thất thần, nhưng nếu nghỉ ngơi một lúc mày ra sẽ hồi tỉnh lại đó. Wow, thank God! Tôi mừng rỡ hét lớn, nhưng chợt nhớ rằng mình vừa nói tiếng Anh nên vội đổi lại. Cháu bé không sao chứ? Tôi không biết, có lẽ từng phải đưa vào bệnh viện khám nghiệm xem thế nào. Phiền anh chạy về chùa xin một cái cán đến đây. Để tôi đi gọi thêm người tiếp tay nha. Vừa nói xong, thốt nhiên tôi cảm thấy có điều gì kỳ lạ lắm. Tiểu Ngọc ngã từ trên núi xuống suối, quần áo cô bé ướt sũng và dính đầy bùn, nhưng quần áo của Phan đạo sĩ vẫn khô nguyên, chỉ bị ướt từ chân đến đầu gối thôi. Không lẽ ông ta đáp xuống nhẹ nhàng như một con chim? Từ trên cao ngã xuống, dù có tập nhào lộn thế nào, người ta cũng không thể đáp xuống bằng hai chân được. Có lẽ vì ngạc nhiên nên tôi buộc miệng nói ngay, nhưng làm sao ông lại có thể đứng thẳng được? Quan đạo sĩ ngạc nhiên nhìn tôi một lúc như không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng ông cũng trả lời. Dĩ nhiên tôi phải đáp xuống bằng hai chân. Nước tại đây không sâu, chỉ đến đầu gối thôi. May là chỗ này không có nhiều đá ngầm. Đến khi đó, dường như hiểu ý tôi, ông bật cười. À, tôi quên rằng anh bạn chưa biết gì về đạo cả. Như tôi đã nói, luyện đơn đâu phải đi uống, mà chỉ là một kỹ thuật đi đứng nằm ngồi làm sao để tuyệt đối giữ được sự quân bình giữa thân và tâm, giữa mình và thiên nhiên. Sự quân bình này là yếu tố căn bản để hòa nhập vào với vũ trụ. Đó là mục đích của phương pháp luyện đơn. Danh từ đơn ám chỉ sự hòa nhập vào bản thể của trời đất, trở về với nguồn cội hay quyền đồng. Phương pháp của nó là sự điều khí và giảng thể, chứ đâu phải là cất lò luyện thuốc trường sinh để uống như người ta thường thiêu dệt trong các tiểu thuyết đâu. Nhưng khoan đã, phiền anh cho gọi người mang một cái cán đến đây để đưa cháu lên núi. Tôi gật đầu chạy ngược về chùa gọi người mang kiệu đến. Có lẽ vừa mệt mỏi vừa hoảng hốt nên tôi luống cuống nói mãi không ra hơi, nhưng người ta cũng hiểu. Một mặt các tăng sĩ cho người mang kiệu chạy đi đón Tiểu Ngọc, mặt khác người ta chuẩn bị ngay một chiếc thuyền chở bệnh nhân về Hương Cảng, vì tại Lan Đảo không có bệnh viện. Chiều hôm đó, sau khi tiễn Phan đạo sĩ xuống tàu, tôi trở về Bảo Liên Tự. Nhân dịp có một số khách hành hương đang tụ họp ăn uống, tôi mang chuyện này ra kể. Câu chuyện người đạo sĩ ẩn tu sau Thái Vũ Sơn, khi ngã xuống vực sâu đã có thể đáp xuống đất bằng hai chân, khiến nhiều người xích xoa thán phục. Họ trầm trồ bàn tán và thiêu dịch ngay cho ông này khả năng khinh công đăng bình độ thủy, khiến câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn. Có người quả quyết đạo sĩ vốn là đệ tử của chùa Thiếu Lâm, một trung tâm võ thuật nổi tiếng của Trung Hoa, khiến cho vị tri khách tăng phải lắc đầu. Làm gì có chuyện giả đó xuất thân từ chùa Thiếu Lâm, chúng tôi biết hắn từ lâu rồi. Hắn là người đồng hương với vị tăng trong coi việc chuông mỏ trong chùa. Nếu muốn biết thêm về hắn thì cứ đến hỏi vị này là xong. Ngay lúc đó, một nhà sư già ở ngoài bước vào. Vị đi khách vội nói ngay. Vừa nhắc đến huynh thì huynh đến. Mọi người đang bàn tán về gã đạo sĩ vẫn ẩn cư ở phía sau núi đây này. Vị sư già gật đầu. Phải chăng quý thí chủ muốn biết về Ngân Hà đạo sĩ? Lão tăng và hắn là người đồng hương đó, quen biết nhau từ nhỏ lận. Mọi người vội nhau nhau lên hỏi. Phải chăng hắn rất giỏi về võ thuật? Võ thuật à? Lão không tin chắc khắc phục võ đâu. Theo sự hiểu biết của lão thì hắn chỉ là kẻ chuyên thổi sáo ngâm thơ thôi. Phải chăng hắn xuất thân từ chùa Thiếu Lâm? Không đâu, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ sống ở Trung Sơn, chuyên xem địa lý phong thủy chọn ngày tốt xấu. Phải chăng hắn biết khinh công? Hồn đầu hắn chỉ sở trường về âm nhạc thôi. Thấy nhân vật mà họ vừa dẫn lên không được như ý, mọi người liền tỏ ra lạnh nhạt, không muốn hỏi thêm gì nữa. Sau vài câu đối đáp lấy lệ, họ xoay ra bàn chuyện thời tiết buôn bán. Nhưng tôi tò mò muốn biết thêm về Phan đạo sĩ nên kéo vị sư già ra ngồi một bên. Xin ngài cho biết sự liên hệ giữa ngài và Phan đạo sĩ. Chúng tôi đều xuất thân từ Trung Sơn. Khi còn nhỏ, lão tăng theo hầu một đạo sĩ trong vùng là Kim Tinh Thượng Nhân. Vị này có hai đệ tử là Ngân Hà và Thiết Tháp. Để lão tăng nhớ xem nào. Thiết Tháp thì sinh năm Hợi, hơn lão tăng 10 tuổi. nhưng Ngân Hà còn hơn Thiết Tháp mấy tuổi nữa, vì gã này đã gọi hắn là đại ca. Tôi nóng ruột hỏi dùng:
như vậy ngài bao nhiêu tuổi rồi?
Năm nay lão tăng đã ngoài 60.
Như vậy ít nhất Ngân Hà đạo sĩ cũng ngoài 70 hay 80 chi đó.
Đúng vậy, ít ra hắn cũng gần 80 rồi.
Nhưng làm sao được, đứa con gái của ông ta mới chỉ lên 7 hay 8 tuổi thôi mà.
Vị sư già bật cười: như vậy thì đã sao, ông lão 70 vẫn có thể sinh con được kia mà. Đa số những người tu đạo đều có dáng dấp trẻ hơn người thường, họ biết cách cải lão hoàng đồng để tự do tiêu dao phóng túng đó. Cũng vì vậy Ngân Hà đạo sĩ không có dám trở lại Trung Sơn nữa đó.
Tại sao vậy? Ông ta đã làm gì?
Hiển nhiên hắn ta đã phạm một lỗi rất lớn, phải cải tên đổi họ, bỏ xứ mà đi, không có dám nhìn ai nữa.
Tại sao vậy?
Chuyện này nói ra thì dài lắm, để lão kể vắn tắt cho ông nghe vậy. Ngân Hà đạo sĩ theo học với Kim Tinh Thượng Nhân rất lâu và sở đắc nhiều điều đặc biệt. Tuy có lớn tuổi mà trong ông vẫn như ở tuổi trung niên, râu tóc không hề bạc, cử chỉ lúc nào cũng an nhiên tự tại hết. Ông có cái tài chiêm nghiệm đoán số, xem ngày tốt xấu. Ngoài ra còn nổi tiếng là một nhạc sĩ thổi tiêu rất hay. Cách đây khoảng 10 năm chi đó, miền Trung Sơn có một thiếu nữ rất là xinh đẹp, xuất thân trong một gia đình quyền quý. Trai tráng trong vùng đều say mê đắm đuối. Nhưng cô này đã được hứa hôn cho con trai họ Trần, một trại chủ trong vùng, từ khi cả hai còn bé. Trần gia cũng là một gia tộc quy thế, vừa giàu có lại vừa giỏi về võ thuật. Lão trại chủ với môn thiết tí quyền nổi danh thiên hạ vô địch, không mấy ai chịu nổi một quyền của ông. Ông dốc lòng truyền dạy tuyệt kỹ này cho các con, nên ai nấy đều mình động gia sắc, quyền pháp mạnh bạo vô cùng. Do đó dù có say mê sắc đẹp cô gái nọ, nhưng mấy không ai dám đụng đến uy danh Trần gia tràng. Trước ngày cưới khoảng có vài tháng thôi, cha cô gái bị bệnh mà qua đời. Gia đình cử hành tang lễ rất là long trọng, cho mời các vị tăng cũng như đạo sĩ đến để làm lễ cầu siêu. Ngân Hà đạo sĩ được mời đến làm chủ các nghi thức tế lễ và chọn ngày chôn cất. Chẳng hiểu gì sao vị đạo sĩ đã ngoài 70 này lại xung động trước vẻ đẹp của cô tiểu thư khuê các kia. Ông chỗ tài thổi sáo, ngâm thơ, dẫn dụ cô gái nọ. Tuy là gái đã hứa hôn, nhưng cô ta cũng phái lòng ông này ngay. Thiệt là đáng trách, cha vừa chết mà con gái đã ăn nằm ngay với trai. Dĩ nhiên họ đâu thể kéo dài mối tình dũng trộm này mãi được. Đạo sĩ không thể ở lâu trong nhà người chết sau tang lễ, và cô gái kia cũng không thể giao thiệp với ông này mà không bị dư luận đàm tiếu. Sau đám tang vài hôm, cô gái thu thập tư trang bỏ nhà trốn theo đạo sĩ. Sự kiện này khiến cả vùng xôn xao náo động, uy tín của Trần gia trang bị thương tổn nặng nề, gia đình cô gái cũng xấu hổ không dám nhìn ai hết.
Phải chăng vì việc cô ta đi theo một người lớn tuổi?
Không phải vậy, việc một cô gái trẻ ăn nằm với một người đàn ông lớn tuổi không quan trọng đâu, nhưng việc một người đàn ông mà dụ dỗ một thiếu nữ đã hứa hôn là một biến cố lớn, không có thể chấp nhận được.
Nhưng cô ta chỉ lập gia đình kia mà.
Đã hứa hôn thì coi như đã thành vợ người khác rồi, một khi đã nhận lễ vật là đã đồng ý rồi, là một lời hứa danh dự không thể thay đổi.
Nhưng khi hứa hôn, cô gái còn bé, đâu đã biết gì?
Điều này đâu có quan trọng. Con cái không có quyền cãi cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Ngoài ra, cô còn mang tội đại bất hiếu. Cha vừa chết chưa sanh mồ, mà đã dám bỏ nhà theo trai. Thật tội bại. Do đó cô gái chết cũng đáng kiếp lắm.
Làm sao cô ta chết?
Thì còn làm sao nữa? Có con gái như vậy, thì cha mẹ nào mà chịu nổi, phải dặn cổ nó đi cho rồi.
Cái gì? Ai dặn cổ ai?
Thì còn ai vào đây nữa? Chính cha cô ta, hay tổ tiên dòng họ đã trừng trị cô ta chứ sao?
Làm sao được? Ông ta đã chết rồi kia mà.
Chết thì đã sao chứ? Nếu chết không yên, thì người ta trở thành ma quỷ chứ làm sao mà siêu thoát được.
Xin ông nói rõ hơn coi.
Ngân Hà đạo sĩ, với đứa con gái tội bại đó, bỏ chung sơn, cải danh ẩn tích trốn đi Hương Cảng. Chỉ vài tháng sau, thì cô nọ có thai. Có lẽ vì vậy, nên cô ta còn sống thêm được ít tháng nữa đó.
Tại sao vậy?
Dù muốn trừng phạt đứa con bất hiếu, nhưng cha mẹ nào lại trừng phạt cả đứa cháu vô tội chứ? Do đó mà trong lúc có thai, cô gái vẫn bình thường, nhưng sau khi sinh xong thì họ mới ra tay trừng trị. Vừa sinh xong đứa bé thì cô nọ bị hậu sản chết ngay. Người ta kể rằng cô đã kêu la than khóc, gian lại cha mẹ rối rít trong cơn mê sản, nhưng vô ích. Chuyện này các bà mụ tại Hương Cảng đều biết hết. Họ kể rằng cô đã rú lên từng hồi như heo bị chọc tiết trước khi chết vậy đó. Ngân Hà đạo sĩ vừa có con xong đã phải lo chôn cất vợ. Tôi nghe nói đứa bé xinh đẹp lắm, xinh như mẹ của nó vậy. Thật là tội nghiệp.
Nhưng làm gì có người cha nào nỡ lòng làm việc đó?
Cái gì? Một người đã chết còn cần con cháu hơn một người còn sống nữa đó. Nếu không, lấy ai nhang khói thờ phụng chứ? Ai cúng kiến hay đốt vàng mã cho kẻ dưới âm cung? Tôi quên, không kể rằng gia đình đó không có con trai nối dõi, mà chỉ có một mụn con gái thôi. Họ thương lượng với Trần Gia Trang để sau khi cưới, con rể sẽ đổi họ trở thành người nhà vợ để nối tiếp dòng họ. Ông không thấy sao? Việc Ngân Hà và đứa con gái tồi tệ đó, ăn nằm với nhau, không những đã là tuyệt tự dòng họ, mà còn khiến cho người chết không còn ai nhang khói thờ phụng nữa. Tội bại hoại gia phong và làm tuyệt tự dòng giống rất nặng, không có thể tha thứ được.
Nhưng Phật giáo đâu có dạy như vậy.
Đúng vậy, nhưng họ đâu có phải là tín đồ Phật giáo, mà theo truyền thống thờ cúng tổ tiên thôi. Tuy nhiên, tôi cũng suy nghĩ về điều này nhiều lắm. Trước sau, ai cũng chết. Nhưng nếu chết mà không được thờ cúng, thì biến thành quỷ đói còn gì. Do đó, ngay như tôi, một kẻ tu hành cũng thu nhận một gã đệ tử, để sau này khi chết đi, cũng có người thờ cúng đó. Điều này thật ra không đúng với Phật Pháp. Nhưng dù sao, người ta cũng phải biết lo toan cho số phận mình ở cõi bên kia chứ.
Tuy ngạc nhiên vì thái độ của vị sư già, nhưng tôi vẫn nóng lòng muốn biết về số phận của Phan đạo sĩ.
Rồi sao nữa? Phải chăng Ngân Hà đạo sĩ chôn cất vợ xong liền về để ẩn dật?
Dĩ nhiên rồi. Hẳn đâu thể sống ở Hương Cảng mãi được, vì có thể bị lộ tung tích. Dù có đi đâu thì vẫn có thể gặp người của gia đình cô gái nọ hoặc của Trần Gia Trang. Do đó mà hắn đưa con gái ra đây ẩn dật phía sau núi đó. Đã từng sống đời đạo sĩ thì trở về sống nơi hoang vu tịch mịch cũng dễ dàng thôi. Nhưng dù sao chuyện đã qua, đã để lại một vết thương lòng khó có thể xóa được. Thỉnh thoảng lúc đêm khuya, hắn mang tiêu ra thổi, nhưng tiếng tiêu của hắn không còn ung dung tự tại như xưa nữa, mà được một vẻ xót xa, buồn chán chi đó. Ôi chào, giờ nhắc đến tiếng tiêu mà tôi xích quên rằng mình cũng phải trở về gác chuông vì đã đánh giờ đánh chuông rồi.
Vị sư già hấp tấp vòng tay chào từ biệt, rồi bước thẳng ra cửa. Quanh phòng ăn, mọi người vẫn ồn ào bàn tán những tin tức thời sự, chuyện làm ăn buôn bán, cùng những vui buồn của cuộc đời. Ít lâu sau, tôi biết Tiểu Ngọc được đưa vào bệnh viện Đông Hoa tại Hương Cảng. Cuộc khám nghiệm cho thấy cô bé bị chấn động mạnh ở đầu, phải điều trị mấy tháng mới bình phục. Trong thời gian đó, Phan đạo sĩ luôn luôn ở sát bên con gái. Tôi không có dịp gặp lại ông ta và Tiểu Ngọc, phần vì bận việc, phần vì tôi nghĩ mình đã quấy rầy đời sống yên lặng của họ hơi nhiều. Câu chuyện về đạo sĩ đã giúp tôi nhận thức thêm được một khía cạnh khác của đời sống, về những biến động bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù cuộc đời có lặng yên như biển cả buổi bình minh, nhưng luôn luôn vẫn có những đợt sóng ngầm, chờ đợi một cơn gió, một cơ hội để tạo thành những cơn sóng thần, dữ dội, vùi dập tất cả. Tuy là một đạo sĩ công phu tu tập, hàm dưỡng trong nhiều năm, mà chỉ trong giây phút cũng bị lôi cuốn vào những phiêu lưu tình cảm bất ngờ để sầu hận cho cả cuộc đời. Dù đời sống nhẹ nhàng êm đềm như một bức tranh, nhưng trong cái đẹp đó vẫn có những bất trắc xảy ra. Hình ảnh Tiểu Ngọc đang vui vẻ nhảy chân sáo trên những tảng đá, bỗng ngã lộn xuống vực, đã giúp tôi nhận thức được sự vô thường trong cuộc đời này. Từ đó, tôi ý thức nhiều hơn về sự mong manh, phù du của kiếp người, và biết cẩn thận hơn trong hành động, cử chỉ của mình. Trong thời gian còn lại tại Lan Đảo, tôi tập trung nỗ lực để thiền định và quán tưởng, vì biết rằng bánh xe sinh tử vẫn quay đều. Nếu không ý thức được tính cách vô thường, nay còn mai mất, lúc có lúc không của kiếp người, thì người ta cứ mãi mãi chịu sự chi phối của nó. Dĩ nhiên, muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải tinh tấn nỗ lực, phải trải qua vô số kiếp, vượt qua nhiều thử thách lớn lao. Tuy nhiên, dù đường xa vạn dặm cũng bắt đầu bằng một bước chân, dù biển khổ mịt mù, nhưng một điểm sáng trong tâm cũng đủ giúp chúng ta nhận thức